là để phá tà hiển chánh hay là tồi tà phủ chánh. Thì chỉ cho chúng ta cái chuyện đầu tiên hết á, là những cái gì mà sai, những cái gì mà vọng, những cái gì mà phiền á, thì gọi đó là tà. Mà phàm tà hay là phàm, phàm tâm, phàm tánh hay là tà tâm tánh. Còn những cái gì mà đi thẳng, cái gì mà trực thuộc, cái gì mà có thể nó giải thích nó là một á, thì gọi đó là chánh hay là thánh hay là Phật. Cái danh từ chánh, thánh, Phật đó chia ra từng chữ chứ thiệt ra nó có một thôi. Thì nói về, mình có thể mình đặt câu hỏi, có mấy thứ tâm? Thì ở trong một cái bộ luận, trong tạng luận chứ không phải bộ nữa, quý vị nên nhớ trong nhà Phật có chia ra tạng kinh, tạng luật và tạng luận, chứ là Tripitaka. Thì tạng kinh là gì? Tạng kinh là Đức Phật nói chân lý, chân lý cho chúng ta thể nhập với cái chân lý đó là kinh, bằng cách này, bằng cách kia, bằng cách khác. Mà Đức Phật nói chỉ có những kinh mà trong cái thời gian chúng sanh chưa hiểu cao, mà Đức Phật nói thẳng không được, cho nên Ngài phải nói quanh co chút rồi cho thí dụ. Cho nên trong kinh người ta gọi là, cái kinh đó gọi là kinh bất liễu nghĩa, chưa có cái nghĩa, chưa rốt ráo. Còn cái kinh cũng Đức Phật nói thôi, mà có kinh thì cái nghĩa chưa rốt ráo, cái kinh cái nghĩa rốt ráo. Cái nghĩa rốt ráo tất nhiên là Đức Phật chỉ thẳng rồi đó, không bao giờ không có chỉ quanh quẩn gì hết. Đó là tạng kinh. Tạng luật, luật là gì? Tất nhiên là Ngài biết rằng chúng sanh từ vô thủy cho tới bây giờ, nghĩa là cứ vượt, vượt những cái chánh đi, cứ chạy theo con đường tà, vượt những cái chơn mà chạy theo cái vọng, thấy không? Bây giờ Ngài đặt lại, đặt lại thành hệ thống này để cho chúng sanh, các hạng chúng sanh, thượng căn, trung căn, hạ căn, các theo cái luật đó mà giữ gìn, tức là làm cái gì? Trở lại cái bản tâm thanh tịnh cái gì đó. Còn nếu bây giờ chúng ta không giữ luật, ví dụ như bây giờ về Phật để lại cái luật cho hàng Phật tử tại gia, cho quý ông quý bà, các anh chị em, năm cái luật rất thông thường, thấy không? Không nên giết hại chúng sanh vô tội, không nên trộm cắp của người khác, không nên tà hạnh, không nên nói dối, không nên say sưa. Năm cái chuyện đó quý vị thấy không? Bây giờ mình giữ gìn, tất nhiên là tâm của mình nó mới định được, quý vị thấy không? Còn nếu năm cái chuyện đó mà mình làm thì tâm của mình nó xáo trộn hết, xáo trộn hết. Chưa nói tới cái chuyện mà người ta ghét, người ta bắt, người ta phạm luật này là luật kia đó. Do đó cho nên luật là gì? Đức Phật muốn nghiêm chỉnh lại cho hàng đệ tử của Ngài trở lại với cái bản tâm thanh tịnh, định tĩnh, để cho cái yến sáng giác ngộ nó bừng sáng ra, là thanh Phật. Luật chứ không có gì lạ hết rồi. Cho nên nội cái năm cái việc mà tôi vừa kể đó, không giết hại chúng sinh, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh tà dục, không có nói dối, năm cái việc đó nếu trong thế gian này ai cũng giữ, ai cũng giữ, ai cũng giữ, ở trên thế giới này mỗi công dân đều giữ, mỗi người đều giữ năm cái đó, thì thế giới này quý vị thấy là thế giới thiên đường rồi. Thế giới mà có thể nói rằng người biết thương người thật sự là bởi vì không ghét, không giết nhau. Đó. Người về nghĩa là nói về tài sản là ở trong đó còn vậy, ở trong đó còn vậy, nghĩa là mình nói cái giữ không trộm cắp đó kêu là tiêu cực giới. Còn tích cực giới á, là không có trộm cắp mà còn giúp đỡ cho người đàn người kia đó. Quý vị thấy không? Là cái thế giới này là một cái thế giới hết sức là đặc biệt rồi. Không tà hạnh, không nói dối, không đó, nội năm cái việc đó, không năm cái giới đó, quý vị thấy cái lợi lạc như thế nào? Huống chi là lên nữa 10 giới, 250 giới, 348 giới, làm cho con người, Đức Phật làm cho con người trở thành thánh thiện thật sự. Luật. Có nhiều người không biết tại sao mà mình đã theo đạo Phật là một đạo tự do rồi, mà sao vô nó bắt giữ cái này giữ cái kia, coi bộ không tự do chút nào, không được. Mình phải tự do mới được. Thấy không? Đức Phật biểu mình tự do, nhưng mà mình phải tự trị. Tự do là để làm chi? để khỏi đọa lạc. Tự do là mình gìn giữ đi lên con đường sáng. Đó, cho nên cái nghĩa tự do nó dài dòng lắm, chứ không phải. Rồi, luận, luận là gì? Luận là để phá tà hiển chánh. Phá tà. Mà hãy nói tới cái gì mà ở bên ngoài, tìm cái gì bên ngoài, thì Đức Phật nói là coi chừng cái đó không khéo là tà. Bởi vì tà nó ảo ảnh, nó quyển hoặc nó. Còn mình tìm lại cái gì của mình. Bởi vì con người mình, quý vị thấy nè, nội tôi nói cái thí dụ sơ sơ ha. Mình muốn cái gì làm được cái đấy. Mình muốn học cái gì, chịu khó chịu đựng học được. Cái người mà sẵn có trước đây thì họ học nhanh, họ đã có học rồi á, kiếp trước họ học cái đó rồi, ngày nay học nhanh lắm. Còn nếu mà mình chưa học đi nữa, mình cố gắng mình luyện tập mình học cũng trở thành. Đó là tôi nói cái chuyện nhỏ đó, cái chuyện nhỏ. Còn nếu là cái chuyện lớn, cái chuyện thành Phật, cái chuyện thành Thánh, cái chuyện mà tâm lượng thành Bồ Tát, cũng tại mình chứ có gì đâu. Mình phải, cho nên thường thường Đức Phật luôn luôn nhắc, kinh nào Đức Phật cũng nhắc hết là làm sao mình tìm lại những cái gì quý báu của mình nó mất mát từ bấy lâu nay mình bỏ mất đi. Mà cái quý báu nhất á, là cái Phật tánh, là cái tánh sáng. Thì mình dễ hiểu lắm. Bây giờ mình muốn trở về với cái tánh sáng để mà biết tất cả sự vật nhân sinh thế nào, thế cuộc thế nào. Khi tâm chúng ta sáng rồi á, không bao giờ bị cái cảnh vật bên ngoài nó làm chủ được. Mình làm chủ, mình làm chủ được. Vì vậy cho nên nếu chúng ta muốn cho gia đình được hạnh phúc, tâm chúng ta phải làm chủ và biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là sáng, đâu là tối, tự mình rồi đó nè. Mà nếu chúng ta chưa được cái tâm niệm đó, ở trong một gia đình giải quyết không nổi, chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra, mình không biết ngõ nào đâu giải quyết, rồi cứ lo gây gỗ nhau, người này gây người kia gây nhau, một đổi với nhau nó trở thành thù hận với nhau hết, là tại vì tâm mình chưa sáng. Tâm mình chưa sáng. Nếu tâm mình sáng rồi, ở trong một gia đình, đây tôi nói trong một phạm vi gia đình thôi á, chưa nói tới mà xã hội đó. Ví dụ, tôi đơn cử cái thí dụ. Thí dụ như tại sao không biết ở trong gia đình mình sanh ra hai người con hay là ba người con, mà người này với người này nè, thì hãy họ gặp nhau cái họ gây lộn mà. Gây lộn, nghĩa họ không thích gặp nhau, mà ruột đó nghe, ở ngoài đời mình gọi là ruột thịt đó, một cục máu chia làm hai đó. Còn một người khác nói về phàm tâm, thì trong nhà Phật, ở trong luận học, trong nhà Phật nói rằng có ba thứ: thức tâm nè, duyên tâm nè, cấu tâm. Tâm á, mà tâm đây là phàm tâm, tức là vọng, nhớ vọng. Hay cái gì phàm là còn vọng, mà cái gì thánh là trên nhớ. Thì thức tâm là thế nào? Thức tâm tức là cái tâm đó bây giờ nó chan hòa ra trở thành tám thức: nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, gì nữa, ý thức, gì nữa, mạt na thức, a la gia thức. Khi mà thiệt ra mà nói á, tâm thì nó có một thôi, quý vị nên nhớ kỹ vậy đó. Cũng như điện, nó, cái năng lực của điện nó là một thôi, nhưng mà bây giờ nó đủ máy móc, nó đủ thứ ở trong một cái căn nhà, nó phải dùng nó. Tuy là toàn là chất điện, nhưng mà đèn cho, quạt cho, máy cho, đủ thứ hết. Cho nên tâm bây giờ nó chuyển thành, nó chuyển đó, nó chuyển ra phàm đó, cho nên nó trở thành tam thức. Mà hồi nói tam thức đó, tức là phân biệt hiểu biết. Mắt hiểu biết phân biệt, tai hiểu biết tiếng, mũi hiểu biết người, mũi người nghĩa là tất cả thân hiểu biết xúc chạm, ý hiểu biết sự này sự kia. Rồi tế nhị hơn một chút nữa là mạt na thức với a lại gia thức, cái này nó thuộc về ở bên duy thức học. Mà nói tới thức tâm tức là cái tâm vọng nó có chia ra rồi, mà đã là vọng thì nhất định nó phải có sự phân biệt hàng ngày. Nên trong luận, mà những cái bộ luận mà kêu là giống như giải thâm mật, cái bộ luận đó nói thức chúng ta mà khi nó trở thành thiên hình vạn trạng rồi, khó mà nó thâu nhập về trong một mối lắm.
Do đó cho nên phải định, phải thiền định cái gì đó, để cho nó trở về một mẫu cho nó dễ, cho nó nhất tâm bất loạn. Mà để hiện bây giờ chúng ta thấy không? Mắt thấy sắc thì phân biệt, tai nghe tiếng thì phân biệt. Làm sao luyện tập tu tâm như thế nào mà văn thinh kiến sắc cái thị tầm thường, nghe tiếng thấy sắc đều là tầm thường? Cũng phải luyện tập tới một cỡ nào, phải tu tập, phải tu tâm đó. Đó, còn bây giờ đây mình thấy nó loạn động hết. Do đó cho nên khi người ta ngồi thiền, người ta tu thiền, quý vị thấy không, là đóng chặt lại cả 6, 7, 8 cái phần đó, mắt tai mũi lưỡi thân. Bây giờ chỉ còn cần lại trở về một mối. Tất nhiên là làm thế nào để mà tập trung lại hết, để mà định. Nó chưa định được, nó bị loạn cái này, nó động cái kia, nó tán cái nọ. Cho nên người ta phải dùng câu thoại đầu, ta dùng cái công án. Chứ thiệt ra hồi xưa hồi Phật hành trì, chư Bồ Tát hành trì, các ngài không có cái vụ công án, không có cái vụ mà gọi là gì đó thoại đầu đâu. Còn sở dĩ đó là để bắt mình cái thức tâm nó trở lại một. Cái này giảng giải nó cũng dài dòng lắm, nhưng mà để cho quý vị thấy về cái phàm tâm trước hết là nói về cái thức tâm, nó đã chia ra rồi, nó chia ra. Nên khi con người gần chết, nói tới đây mấy quý vị có sợ không ạ? Khi con người sắp sửa chết, kêu là hấp hối đó, thì lúc bây giờ 8 thức này, 7 thức trước đó, lúc bây giờ nó trở lại vào ở trong thức thứ 8. Cũng như khi nó mới đầu thai thì chỉ có cái ai là giác thức đầu thai thôi, mà thường thường ta gọi là linh hồn đó, linh hồn hay giác tánh hay là cái đó, người ta bởi vì nó loãng rồi người ta không nói cái tâm được. Nhưng mà chính cái điển quang ở trong là tâm, nhớ vậy đó. Bây giờ có thể người ta gọi là thần thức, thần hồn, giác tánh, linh tánh cái gì đó, thì cái khi đi đầu thai á thì nó cũng có một đi trước thôi. Tất nhiên là nói về phàm á thì nó a lại gia thức. Nếu nói về các vị Bồ Tát, các vị thánh mà người ta muốn xuống, như Thái tử Tất Đạt Đa muốn xuống, hay là các vị Bồ Tát như Quan Âm Thị Kính, hay là các vị ta muốn xuống đó, thì người ta lại dùng cái bạch tịnh thức. Quý vị nhớ cái bạch tịnh thức, xuống đi đầu thai nhưng mà không bị những cái gì của cuộc đời sau này nó chi phối. Bạch tịnh thức ra người ta thức tỉnh, người ta chỉ lo độ đời thôi, người ta sống một đời sống thường sự, nhưng mà cứ cần bất nhiễm bồ đề địa, ở trong cõi trần mà không nhiễm một cái gì về mì tầng, cái việc thế gian, cái chuyện mà cuồng loạn tâm tánh hết đó. Vạn thiện đồng quy bát nhã môn, nghĩa là tất cả những cái gì người ta làm được ở trong cái cửa bát nhã, trở về lại để mà lên cao đăng quả thẩm. Do đó cho nên khi đi đầu thai cũng cái thức A-lại-da, đến cái lúc gần chết, mắt tai mũi lưỡi thân, ý thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức, họ dồn vào cái A-lại-da thức. Thì trong lúc đó, nói theo cái danh từ mình dễ hiểu đi, là cái phong tục tập quán nghiệp lực mình tạo trong cái cuộc đời này nè, tạo cái cỡ nào, mắt tai mũi lưỡi thân ý mình tạo cỡ nào, thì lúc bây giờ nó vào, nó chuyển, chỉ như là hàng ngày, hàng giờ, hàng phút nó đều có chuyển hết á, nó đều gặp gỡ trong đó hết á. Nhưng mà cuối cùng mà nó phải trở vào đó để đi qua cái kiếp kế. Và kiếp kế đó, thì nếu mà trọn cái cuộc đời, trọn cuộc đời mình về cái thức tâm này mà mình chuyển hoàn toàn, nó trở thành thánh, chúng tôi sẽ nói, chúng tôi sẽ nói cái thánh tâm, thì tự nhiên cái thức A Lại Gia đó nó chuyển thành cái bạch tịnh thức hay là Như Lai Tạng thức. Ví dụ như thì lúc bây giờ con đường đi ra bỏ xác thân này là chỉ lên các quả thánh đó. Còn nếu mà cái khi nó dồn lại, sắp sửa mãn cái báo thân này, bỏ lại các bụi trả về cho các bụi, mà nếu mà trong hàng thời gian chúng ta sống 80 năm, 70 năm, 60 năm mà tạo toàn là ác nghiệp, không có thiện nghiệp, thì chính lúc bây giờ trong sáu thức trước nó hối hạ, nó đưa vào ở thức thứ bảy, thức thứ bảy nó truyền tống thức vô cái thức thứ tám rồi sửa ra đi, toàn là những cái ác nghiệp phiền lũy đủ thứ mình tạo ra trong cuộc đời này đó, nó không có mất cái gì hết. Thì lúc bây giờ đây cái thần thức đi ra nặng triệu đó là, thì cứ tùy theo cái gì mà mình tạo trong cái cuộc đời này, cái dư nghiệp của đời trước mà còn á, thì đó gọi là thức tâm. Thức là hiểu biết đó. Hết ta thì nó thuộc về phàm, mà hãy cố gắng lên thì nó thuộc về thánh. Cho nên cái thức tâm tôi nói sơ lược là vậy đó. Kế đó là viên tâm. Cái viên này không phải là tròn như hồi nãy đâu nghe, mà viên này là, viên là con vượng. Tâm viên ý mã, tâm viên ý mã. Viên tâm này ở trong duy thức chị, là cái vọng tâm của mình hàng ngày đây nè. Quý vị nên nhớ nè, nó giống, đây là trong sách nói nha, nó giống như con vượng nè. Quý vị đó, nó truyền hết cái này, nó truyền tới cái kia, không bao giờ nó để yên đâu. Nó để ý coi, hết nghĩ cái này tới nghĩ cái kia, hết nghĩ cái kia tới nghĩ cái nọ. Tâm tức là viên tâm, là cái tâm giống như con vượng truyền cây vọng đó. Cho đến nỗi trong giấc ngủ cũng vẫn còn mớ, còn thấy chiêm bao những cái gì mà mình muốn, là viên tâm vượng. Cho nên thường thường gọi là cái tâm chúng ta mà còn vọng á, nó nằm ở trong cái phàm tâm á, nó giống như con vượng truyền cây, như con ngựa chạy ở ngoài đồng rộng, không có cương thì thôi, nó chạy không biết chỗ nào để mà nó dừng. Thì nếu không khéo thì cái phàm tâm chúng ta cũng vậy. Đó chính là viên tâm. Ba là gì? Cấu tâm. Cấu tâm, cái này cũng mệt lắm. Thường phiền não, quý vị nên nhớ, trầm cấu, hai cái khác nha. Phiền não á, là những cái gì nó lưu lộ ra, mất như ý, phiền lụy, thì gọi đó là phiền não. Còn trần cấu á, nó giống cũng như cặn cấu ở trong nước, nó hơi tế nhị hơn. Cho nên có nhiều người nha, thấy bên ngoài cũng hiền lành, hiền lành. Nhưng mà thường thường cái người hiền lành á, ở ngoài đời mà ưa nói, cái tánh ưa cọc lắm, thấy vậy không? Động tới biết à, làm nhiều cái động trò vậy, chúng biết không nghe không? Mà thấy thì hiền lắm, hiền khô à. Cái đó cái cấu còn. Có cái đó. Thì chúng ta khi sanh về cõi thế giới ta bà khổ này không ai tránh khỏi đâu. Nhưng mà có kẻ ít người nhiều, có kẻ nhiều người ít. Thì làm sao cái thức tâm nè, viên tâm nè, cấu tâm là trần cấu nè. Làm cấu tâm nghĩa là như thế này nè. Có những cái chuyện nó xảy ra, đúng lý ra là, đúng lý là nếu là phiền não, hay là nếu mà những cái giọng hoặc nó nổi lên thì mình thiệt là mình phiền đó. Cái đó nó thuộc về phiền não. Nhưng mà cái phiền não nó, cái lớp nó đi qua rồi á, thì lúc bây giờ nó còn nằm lại, hãy nghĩ tới cái chuyện đó thì trong lòng cũng yên. Câu nè, nó dù câu nè, lâu lâu hãy nổi lên, có chuyện gì mà hãy xảy ra nổi lên là chịu không được. Đó là câu tâm. Thì ở trong ba cái điểm này gọi là phàm tâm, thường thường chúng sanh luôn luôn bị. Đến cái thánh tâm, thánh tâm thì mỗi người chúng ta đều có hết á. Tất cả những cái điểm này á, khi mà chúng ta mang thân tới cõi ta bà thế giới này, từ thượng lưu trí thức cho đến lao động bình dân đều có hết. Nhưng mà kẻ ít người nhiều, kẻ thì quá nhiều, người thì quá ít. Người thì thức tâm nặng, nhưng mà viên tâm và cấu tâm nhẹ. Có nhiều người thức tâm nhẹ, viên tâm nhẹ, nhưng mà cái phàm cấu tâm quá nặng. Mình học đạo để mình biết cái nào nặng, mình tu, mình sửa ít ít thôi, bởi vì nó đã khá rồi. Còn cái nào mà nặng nữa, thiệt nặng, thì mình phải ráng mình chuyển nó. Cho nên có nhiều vị, người ta thấy rằng được cái này, được cái này, được cái này rồi, nhưng mà một vài cái còn kêu là vi tế chưa được, người ta phải nhập thất thời gian, người ta chuyển cho hết. Cái nghĩa nó như vậy đó. Đó cũng là một nghĩa nhập thất là vậy đó. Thấy không? Hoặc là mình phải tịnh ở một thời để mình chuyển cho nó hết. Chứ còn
Có nhiều người người ta chưa biết, người ta cứ nghĩ thấy người ta nhập thất cũng bắt chước nhập thất. Không biết nhập thất chỉ trong nhiều khi vô cứ không có ai, thấy không rồi cứ ăn cứ ngủ trong đúng thời giờ. Thành ra nhiều khi người ta nhập thất ra thấy nó coi bộ được tướng hảo quang minh, mà có nhiều người nhập thất ra nó nặng ký lô vô quá đi. Là tại vì vô cứ vậy đó rồi không biết làm gì ngủ. Rồi tới bữa thì người ta đưa hộ thất, người ta phải đưa vô. Thành nhập thất là gì? Làm sao để mà chiến đấu, để mà chuyển những cái vọng mà mình biết mình còn chuyển cho được. Đó. Hay là nhập thất còn có cái nghĩa nữa là để kiểm soát lại những cái sự tu chứng mình tới đâu. Nếu mà thật sự hàng ngày mình làm như thế này mà còn đương tương đối qua lại cảnh tâm, tâm cảnh nó còn mình chưa thấy được. Khi mà ở một chỗ, khi mà thiền định lóng lặng hoặc là niệm Phật tới cái chỗ niệm Phật tam muội rồi á, thì mình mới kiểm soát được nó. Mình biết, biết mình tu chứng tới cỡ nào, tam thừa hay là tam hiền. Trong tam hiền mình đứng tới cái ta kêu đứng từ cỡ nào thì mình tiến lên nữa, hoặc là mình dừng rồi tới cái mức độ đó cần phải ra độ sanh. Ra độ sanh như thế nào với một cái tâm thập địa, tức từ quan hỷ địa cho tới pháp vân địa. Cái chuyện đó là cái chuyện nói để quý vị thấy cái ý nghĩa mà gọi là nhập thất như vậy đó. Bây giờ trở thành qua thánh tâm. Thánh tâm trong kinh chỉ cho chúng ta một á, hằng ngày mỗi việc làm cái tâm chúng ta phải chí thành. Chí thành là quyết làm cho được cái việc đó. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn cái tâm mình cho định, thì bây giờ quyết làm sao đi đứng nằm ngồi ăn nói qua lại phải chăng ơn nghĩa phải nhiếp tâm luôn luôn để cho cái tâm nó định, kêu là chí thành tâm. Việc gì mà mình làm mà không có hết lòng thành, không có hết lòng hết dạ là việc đó không thành. Đừng nói gì đâu xa hết á, quét cái nhà, thấy không, nấu nồi cơm, mà nếu mình không có quyết tâm mà làm á thì cũng không đi tới đâu hết. Thí dụ như thế đó, một cái chuyện nhỏ thôi. Cho nên trong nhà Phật nói rằng phải lúc nào phải đem cái chí thành tâm đó để mà chuyển, để mà tu, để mà niệm. Nếu mà không chí thành, tất nhiên là nghe người ta nói con đường này hay đi, không có chí thành á. Rồi nghe con đường khác người ta nói cũng hay đi, ta nói đi một đoạn nó lạc đường lạc xa hết. Mà thiệt ra đường nào cũng khá chứ không phải không dở đâu. Thành ra phải có cái chí thành trước. Nên Đức Phật nói rằng hiểu rồi sẽ tin, biết rồi sẽ mới tu, nó mới có lợi. Thí dụ như bây giờ quý vị nào muốn bước lên đường đạo, ít nhất là phải tìm sự học đạo một thời gian, tìm giáo lý và cái ý mình muốn tu về môn gì, đi về ngã nào, đi về con đường nào, trong kinh Phật chỉ cho mình hết. Mình còn tại gia, nhưng mà ý của mình muốn đi con đường nào, ở trong kinh, trong điển, cho nên mới để lại mới 84.000 pháp môn đó, là cửa để mình vào, người ta chỉ cho. Thành ra chí thành tâm nó đi đầu. Hai là thâm tâm. Chí thành tâm rồi chưa đủ mà phải thâm tâm. Thâm tâm này là ý muốn nói chuyển rất là ngon lành rồi đó. Coi như là thuần thục, hãy dùng cái tiếng thuần thục đó. Nghĩa là cái tâm mà đến cái chỗ kêu là không còn cái gì bị xao xuyến, hay là không còn bị cái gì trở ngại hết, gọi là thâm tâm. Thâm tín chư Phật giai sung mãn, nghĩa là một cái lòng thành, mà lòng thành không đủ mà phải cho sâu tin cái lời Phật nói không bao giờ sai. Chỉ có mình làm chưa tới, mình làm chưa đúng, mình đi chưa tới, cho nên mình thấy chưa được cái gì hết, hoặc là mình còn nghi. Con đường Phật chỉ mình biểu đi con đường đó mà cứ nghi không biết, chả khó mà không biết đi xa quá, gì mà ngài nói con đường gì mà xa quá, rồi cứ đứng đó, thấy không? Thành ra phải thâm tâm là phải đi. Đi thì dĩ nhiên trên con đường đạo, trên con đường đời gì cũng vậy hết. Có khúc tốt, có khúc đường xấu, có đoạn đường quanh, có khúc khỉu, có những đoạn đường thẳng. Thì trên con đường tu học, tu niệm cũng vậy. Là đó tại sao? Thiệt ra mà nói á, thì con đường chân lý thì nó có một thôi. Nhưng mà tại sao ý chúng tôi nó quay quanh co khúc khiểu là tại cái nghiệp của mình. Mình tạo nó không có nhất định. Cho nên khi chúng ta mang cái thân này nó ngộ lắm. Cái nghiệp của mình nó đâu có phải, bởi vì mang thân này tất nhiên là có thiện nghiệp và ác nghiệp lẫn lộn. Nên quý vị nhớ, có lúc thì mình thấy yên thân yên tâm, có lúc mình thấy loạn tâm loạn thân, có khi thì phước nó đến, có khi thì quả nó đến. Mình chưa hiểu đạo lý được cái phần đó, cứ rồi nói đổ thừa cho may rủi nè, rồi đổ thừa cho ông này ông kia nè. Chứ sự thật là do cái gì của đời trước, cái nghiệp của đời trước của mình nó trỗi trơn á. Quý vị nên nhớ kỹ cái đó. Cho nên khi mà hiểu được cái đó rồi, thấy không, tâm chúng ta định trụ rồi, không còn cái gì gạt gẫm, không còn cái gì rắc rối cho mình hết đó, người ta mới gọi là trên con đường đạo, con đường chánh. Có những cái khúc chúng ta tu rất dễ, đây trở lại vấn đề để quý vị thấy nè, có những khúc chúng ta tu rất khó, nghiệp nó tới tấp, nó căng ngăn cản chuyện này, ngăn cản chuyện, chúng ta phải, do đó cho nên phải nhờ thiện hữu tri thức ở bên, phải nhờ thầy, nhờ tổ ở bên, để nhờ cái lúc đó đó, cái lúc mà chúng ta, nghĩa là trở tay không kịp, mình còn phàm tâm quá, trở tay, nhờ cái lúc đó. Chứ sự thật tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời này mà chúng ta hưởng hoặc là chúng ta chịu đều do những cái gì của đời trước chúng ta tạo, hoặc là nhiều hoặc ít. Nhớ như vậy đó. Mà cái gì mà mình đã tạo rồi thì có cái gì đâu mà mình phải lo, phải xao xuyến. Những cái gì xấu, những cái gì nó đến với mình, vui lòng để mà trả, bởi vì mình tạo. Mình lỡ trồng cây ớt thì bây giờ trái ớt nó đưa tới thì phải ráng ăn với dụng lẽ là sao? Chuồng trách ai, dư than ai nữa, rầy ai nữa, thấy không? Còn nếu mà mình trồng được cái cam săn sóc 6-7 năm trường thì bây giờ cam nó đến với mình ăn, có cái gì đâu mà phải tự hào tự đắc, phải tạo nghiệp thêm rồi phải khinh người. Bởi vì có nhiều người phước đến, tiền của đến đó, khinh những người nghèo, nghe không? Có người ta mục hạ vô nhân, đó là chưa hiểu đạo. Chưa hiểu đạo rồi tự nhiên không có gì, đó là thâm tâm, là phải cho hiểu cái đó. Mà là bởi vì để thêm cái đồng hồ thứ nhì đây là quý vị biết cái gì rồi. Biết cái gì không? Hối không biết cái chuyện này. Bị thấy nó còn dài, thành bây giờ phải giảng rút tới một chút. Ý vậy thôi chứ không có gì hết rồi á. Chứ người ta có đồng hồ rồi, còn mắc mới thì đem cái đồng hồ thứ nhì đấy chứ. Quý vị hiểu rồi đó. Thành phải giảng tới không có nói là thôi gì hết đó. Đó. Thì bởi vì khổ lắm, giảng pháp á, giảng Phật pháp mà nếu giảng lược qua không có thấm khổ lắm. Phải giảng rất tỉ mỉ, cũng như người ăn sầu riêng. Thiệt là nếu mà nó ăn rồi nó không có xong cái gì hết rồi mà còn chê nữa, phải cho kỹ lưỡng. Thiệt ra sầu riêng là nếu biết ăn đó, ăn rồi phải chấp tới chấp luôn, nó điều dĩ lắm. Do đó cho nên người ta mới ghiền. Giảng đạo lý cũng vậy, nếu mà giảng phớt qua mà không có chỉ rõ cái căn bản, chỉ rõ cái nòng cốt đó, khó. Cho nên nghe hoài mà không có thấm. Còn giảng tỉ mỉ, giảng rõ ràng như dễ thấm lắm. Nó phải tốn thời gian, cái chuyện nó chắc chắn như vậy. Thì ý là mới có nói rằng phàm tâm với thánh tâm, thì cũng nói sơ lược về thánh tâm. Ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Vậy nói về thánh tâm, hồi hướng phát nguyện tâm là như thế nào? Người hiểu đạo rồi, một việc gì làm ra là đều phải hồi hướng hết, là lợi tha đó. Hồi hướng nghĩa là sao? Hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng tha, hồi tánh hướng tướng, hồi sự hướng lý. Cái nghĩa này nó cao lắm. Nghĩa là ý nói như thế nào, làm được một việc gì đều là, nghĩa là trang trải giúp đỡ cho những cái người chưa làm việc, để mà hiểu biết, để mà đi tới cái chỗ làm việc như mình, gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Phát nguyện làm cho được. Một vị xuất gia mà đúng với cái nghĩa xuất gia là phát nguyện phải đổ đời. Còn nếu xuất gia mà chỉ lo ích kỷ một mình lo tu, lo ngồi lên tòa sen một mình thì cái chuyện đó nó thấp quá. Nhiều khi đến cái chỗ mà rốt nghĩa rốt ráo Phật quở Phật chơi không được. Chính cái đó Phật cũng chỉ chứ không phải không, nhưng mà Phật nói rằng cái người mới hoặc là người bắt đầu, chứ còn bao nhiêu người trên thế gian này hằng hà sa số chúng sanh đều đồng với Phật tánh như mình, đồng với cái bản tâm như mình, tại sao đã là đồng mà mình để cho người ta đau khổ? Cho nên chúng sanh còn đau khổ, nếu mình có một thánh tâm á, là mình phải hầu hướng phát nguyện làm sao cho người đó đừng đau khổ, chứ là hầu hướng phát nguyện tâm, đó là một thánh tâm. À, rồi ha, bây giờ có mấy thứ tánh thì tôi cũng lược qua. Phàm có ba thứ, thánh có ba thứ. Về phàm tánh của mẫu chúng ta, mẫu người á, còn ở cõi dục này, cả cõi sắc, cõi vô sắc cũng vẫn là người ta gọi là phàm tánh như thường. Thì ở phàm tánh có ba, tức là chúng sanh tánh. Trước hết là cái tánh của chúng sanh, là cái tánh hơn, tánh thua, tánh cái gì cũng lo cho mình chúng sanh mà. Còn ai đau khổ mặc kệ, đó là cái tánh của chúng sanh. Chứ cái tánh của Phật không phải vậy. Tánh Phật là nhất định là, bởi vì Phật này đã chuyển những cái đó rồi, nó trở thành thánh tánh rồi. Thì cái chúng sanh tánh đặc biệt nhất á, là cái tánh chúng sanh là người mang thân này từ khi khôn lớn cho đến khi bỏ cái báo thân này là chết, là chỉ lo cho cái chúng sanh này thôi. Thân á, gọi là thân á, thấy không? Làm cái gì cũng cho thân, chứ không biết rằng cái thân này rồi sẽ hoại, thấy không? Mà không lo cho tâm. Tâm, hồi nãy giờ mà gọi là tu tâm đó, quý vị để ý coi, nhiều khi cái tâm mình bỏ quên đi, mình sống với cái vọng tánh, rồi mình tạo nghiệp ra, mình chạy theo cái gì cũng lo cho mình. Cho nên nhiều khi nghĩa là tạo những cái nghiệp ác tày trời cũng cho cái thân này, cũng vì danh dự cái thân này, chứ có gì đâu danh dự, thấy không? Tạo không biết bao nhiêu, cái đó gọi là chúng sanh tánh. Kế đó là dục tánh. Thì từ ở trong cái chúng sanh tánh đó nặng hơn mà nó thúc đẩy hơn là dục tánh. Dục thì người sanh ở cõi này nó có kêu là tham dục nè, rồi sắc dục nè, rồi thực dục nè, rồi dâm dục nè. Mấy cái đó nó làm cho mình trở thành phàm tánh, trở thành phàm tánh một cách dễ dàng. Thành là phải chuyển những cái đó, những cái tánh đó, mình chuyển cái đó. Chứ dục là muốn. Bây giờ làm sao mình chuyển cái đó cũng muốn, đừng thèm muốn theo cái kiểu thế gian phàm phu, mà chính mình muốn cái gì? Muốn làm sao? Giác ngộ, muốn giải thoát, muốn đi trên con đường như chư Phật, chư Tổ, các vị thanh nhân, cũng là cái muốn. Cho nên mới có cái câu kêu là tu hành vô dục, đạo quả nan thành. Tu hành mà không có cái sự mong muốn, cứ tới đâu hay đó thì đạo quả khó thành lắm. Nghĩa là thôi kệ nó, ngày nay không có thực hành thì ngày mai, còn ngày mai nữa, rồi ngày mai tới cái giờ tu, giờ niệm, giờ thiền, nhiều khi quể quải đến thôi ngày mốt rồi ngày bữa kia, cứ qua ngày đoạn tháng. Tất nhiên là không mong, chứ còn nếu mà tu hành làm sao á mà có cái câu mà chư Tổ nhắc lại đó, kêu là ngày nay ngày đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ không thì có chút nào vui đâu, cần tu tợ cứu lửa cháy đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Hồi xưa đó, các ngài khuyên vậy đó, nghĩa là cái sự tu niệm mình đừng cho nó giải đại, ý muốn nói cái chỗ đó đó. Thân người mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu trì. Mạng con người ở trong hô hấp, nghĩ tới đó nó mà ngán đó, thấy không? Phải lo tu, chứ không biết rồi ngày mai mình ra đi đây đi đâu đây đó. Thành ra cái chữ dục mình chuyển lại là ham muốn tu. Cái thứ ba là ác tánh. Ác tánh nó đối với thiện tánh. Thì ác tánh trong nhà Phật á, có tóm lại cho chúng ta có 10 cái ác tánh. Thì có trường hợp khác chúng tôi giảng về chi tiết cho, tức là từ cái sát sanh cho đến cái si mê, 10 cái ác tánh đó. Thì bây giờ mình chuyển ba cái chúng sanh tánh, dục tánh và ác tánh đó trở thành thánh tánh, thì Thánh Tánh cho chúng ta biết rằng một là thiện tánh. Thiện tánh này nó đối với ác tánh này đó. Bây giờ chuyển cái ác tánh trở thành thiện tánh cũng cái chỗ đó thôi, mà lâu nay nó tối. Bây giờ mình làm sao cái yến sáng nó chiếu soi để cho cái chỗ đó nó sáng suốt, thiện tánh. Kế đó nữa là đức tánh. Cái tánh nó đi về đức độ, nó đi tới cái chỗ cuối cùng mà chuyển cho đặc biệt đó, đi tới cái chỗ tứ đức niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, rốt ráo đó. Các đức Phật ngài chuyển cho đến nỗi mà tới cái chỗ đó đó, cái chỗ nghĩa là chưa là chân thường, chân lạc, chân chưa tứ đức niết bàn. Rồi đến cái phần thánh tánh thứ ba là giác tánh, là cái tánh giác ngộ hoàn toàn như đức Phật. Thì nói về giác tánh thì có đẳng giác, diệu giác và viên giác. Đẳng giác là sao, diệu giác là sao, viên giác là sao? Thì đó, về thánh tánh ở trong duy thức học cái chia cho chúng ta thấy rằng có ba tánh là thiện tánh, đức tánh và giác tánh, nó nằm ở trong thánh tánh. Rồi bây giờ cái phần kế đây nữa là tu tâm dưỡng tánh để nhập thánh siêu phàm. Khi chúng ta còn mang thân này, chúng ta cũng hiện thân là thánh, nhập thánh siêu phàm. Chứ không phải đợi tới khi chúng ta chết rồi đâu. Chúng ta còn sống đây, ví dụ như bây giờ quý ông, quý bà, các anh chị em, tâm chúng ta lúc nào cũng sáng suốt, hành động sáng suốt, làm việc đời bất cứ làm việc gì cũng được, nhưng mà chiếu soi cái sự sáng suốt trong đó, lợi người lợi mình, làm cái việc gì cũng có thể cái tu chuyển ở trong đó được. Chứ không phải đợi tới ngồi trong chùa mới là tu đâu. Nhưng mà cái kia nó khó hơn, phải gia tâm, phải tấn hành luôn 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 luôn. Do đó cho nên cái mục này là tu tâm dưỡng tánh nhập thánh siêu phàm. Thì về cái phần tu tâm dưỡng tánh này thì phải chuyển lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý hàng ngày chuyển luôn luôn, chuyển luôn luôn, trở thành ra thánh thiện. Và diệt lục trần. Lục trần quý vị nhớ đâu mà hả? Lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Chuyển sáu trần đó đi, nó trở thành ra hành lục độ hàng ngày. Hàng ngày tâm lượng mình, dầu là mình ở trong một cái cương vị nào, trong một cái công việc gì, mình cũng phải thực hành cho được bố thí nè, lục độ á, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, và đó, luôn luôn phải giữ làm sao, kêu là chuyển lục căn, hành lục độ, diệt lục trần và hành lục độ. Rồi, thành thử ra cái vấn đề chuyển nó quan trọng lắm. Tâm chúng ta, tánh chúng ta đã hiểu rồi, bây giờ là chỉ có cái cách chúng ta chuyển. Cho đến nỗi tại sao mà phải chuyển, là tại vì chúng ta